Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Quảng Pháp. Kính bạch Thượng Tọa hiện diện cũng như toàn thể chư tăng trú xứ tại chùa Quảng Pháp. Toàn thể quý vị nam nữ Phật tử thân mến. Vừa qua cái lời giới thiệu cô vị dẫn chương trình có đề cập đến các vị là những chiếc thuyền đang lên đên trên bước đường tu tập. Khi nói đến đây, chúng tôi nhớ đến cái lời dạy của Đức Thế Tôn trong một trong những cái tinh thần thí dụ, tức là kinh Xà Dụ ở trong Trung Bộ 1. Đức Phật dạy rằng sự hiện diện của Đức Thế Tôn đó là chỉ cho chúng sinh khổ và chỉ cho chúng sinh con đường diệt khổ. Và Ngài cũng đã khẳng định rằng Pháp của ta nói giống như là chiếc thuyền. Đến một giai đoạn nào đó, chiếc thuyền này chính là cái thân tứ đại của chúng ta. Đến một ngày nào đó sẽ bỏ chiếc thuyền này và chúng ta sẽ sang một chiếc thuyền khác, và chiếc thuyền khác nó sẽ đẹp hơn, nó lên đên nhưng mà nó rất là an toàn. Còn bây giờ chúng ta lên đên mà các vị còn lo sợ, bởi vì chúng ta chưa an toàn. Điều này trong Trung Bộ 1 Đức Phật đã khẳng định. Và nhân đây chúng tôi lại nhớ một đoạn ở trong Kinh Kim Cang, một trong những tư tưởng Đại Thừa phát triển. Trong phân đoạn thứ 10, Kinh Kim Cang cũng đã nhắc đi, nhắc lại rất là nhiều. Pháp của ta nói giống như là thuyền, là bè để đưa chúng sinh thoát những cái nỗi khổ đau. Và chiếc thuyền, chiếc bè này chính là thân của chúng ta. Nên nương vào chiếc thuyền, chiếc bè này để mà vượt đại dương khổ ải. Và nhân đó chúng tôi nhớ đến cái lời khai thị của chư Phật chư Tổ: ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Do đó đề tài chúng tôi trình bày với các vị ngày hôm nay đó là con đường hạnh phúc. Con đường hạnh phúc chúng ta có một nụ cười, tức là chúng ta có hạnh phúc rồi đấy. Và khi chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta có hạnh phúc. Cái quan trọng là hạnh phúc này chúng ta có giữ được bền hay không, và cái hạnh phúc này có phải là chất liệu để đưa chúng ta về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hay không. Điều đó rất quan trọng. Và hạnh phúc là gì? Theo tinh thần của đạo Phật, hạnh ở đây tức là những cái muôn hạnh lành. Điều này trong kinh A Di Đà Sớ Sao Hòa Thượng Thích Hành Trụ đã triển khai rất là nhiều. Trong tác phẩm Đường Về Cực Lạc cũng đã có trình bày. Và Ngài Hám Sơn Đức Thanh trong tác phẩm Luận Đại Thừa Khởi Tính của Ngài Mã Minh cũng đã có khẳng định. Cần phải học tập và phát triển muôn hạnh lành. Đó chính là cái hạnh mà Đức Thế Tôn đã diễn đạt, tức là tín nguyện và hạnh. Và cái hạnh là cái sau cùng để chúng ta hoàn thiện cái thân tứ đại của chúng ta, hay là chiếc thuyền mà chúng ta sắp cập bến. Đó là các vị phải tu các cái hạnh lành. Thì các hạnh lành ở đây là gì? Là các vị theo cái pháp tu của các vị, tức là các vị niệm Phật, các vị ăn chay, các vị bố thí, các vị cúng dường đúng theo tinh thần của Ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Bốn điều này các vị làm trước, những phần còn lại từ từ sẽ diễn ra. Thì cái hạnh đó các vị sẽ được trọn vẹn. Các vị đã và đang làm, và con đường đó tức là con đường của hạnh. Và cái hạnh này sẽ đạt đến cái một cái phúc gọi là phúc báo. Thì cái phúc này ai ban cho chúng ta? Không ai ban cả, mà mình tự ban cho bản thân mình. Điều này được Đức Thế Tôn nhắc rất là nhiều trong Tiểu Bộ Kinh tập 1, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh tập 1, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần: này các đệ tử của ta, các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một cái gì khác, hãy nương tựa ở chính bản thân mình. Cái hạnh phúc này không ai ban cho chúng ta, mà chính các vị là người ban cho các vị. Các vị đến đây, các vị tịnh khẩu nghiệp chân ngôn mà các vị được ngồi đây. Ai là người tịnh khẩu nghiệp chân ngôn? Chính các vị đã tịnh khẩu nghiệp chân ngôn bằng khả năng của mình, bình năng lực của chính bản thân mình, thì hạnh phúc sẽ đến với các vị. Như vậy, chúng ta nhìn cái hạnh phúc theo cái tinh thần của đạo Phật. Chúng ta không nhìn cái hạnh phúc theo kiểu triết gia, không nhìn theo cái hạnh phúc là của gia đình, của thế gian. Vì hạnh phúc gia đình thế gian là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, gọi là hạnh phúc thế gian. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng là hạnh phúc của thế gian. Của cải tài sản được đầy đủ, đó là hạnh phúc của thế gian. Nhưng hạnh phúc này không đúng theo tinh thần triệt để của đạo Phật. Vì sao? Cái hạnh phúc của tịnh độ nó khác hoàn toàn với hạnh phúc của thế gian. Hạnh phúc tịnh độ thì sáng sớm các vị hái hoa cúng dường mười phương chư Phật, sau đó trưa trở về ăn cơm, ăn cơm xong đi kinh hành. Chứ không phải như cái hạnh phúc của chúng ta là sáng sớm thức dậy lo lắng chở con chở cháu đi học đi chợ nấu cơm dọn cơm rửa chén ủi đồ giặt đồ, như vậy mất thời gian. Có hạnh phúc không? Cụ thể ha. Như vậy thì con đường hạnh phúc mà chúng tôi đã định nghĩa thế nào là hạnh phúc theo cái tinh thần của đạo Phật, tức là tu muôn hạnh lành sẽ có cái phúc báo trong đời sống. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ tu những hạnh lành, và mình phải làm sao để có những cái hạnh phúc nó cụ thể nơi bản thân. Thì trước nhất là chúng ta phải kiểm soát nội tâm của mình. Đó là cái hạnh phúc thứ nhất. Tại sao chúng ta cần phải kiểm soát nội tâm, và làm sao để kiểm soát được nội tâm? Thì hiện nay các vị niệm Phật đó là cách để kiểm soát nội tâm. Như hồi nãy chúng tôi đã nói giai đoạn đầu, tức là trong luận Đại Thừa Khởi Tính, Ngài Mã Minh đã khẳng định rằng muốn có hạnh phúc tức là phải tu môn hạnh lành, và muốn cái hạnh lành này được phát triển tức là phải cần phải kiểm soát nội tâm. Điều này trong Kinh A-di-đà Đức Phật cũng đã khẳng định: dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đừng nghĩ rằng chút ít phước báo thiện duyên nhỏ bé mà được sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Vì thế nên chúng ta phải có một cái tâm niệm, đó là nhớ Phật. Có một cái tâm niệm là hãy diệt trừ những cái điều bất thiện. Chính cái chỗ này tức là các vị đã kiểm soát được nội tâm của mình. Chúng ta kiểm soát nội tâm của ta chứ không phải là kiểm soát nội tâm của người. Bởi vì thường chúng ta hay kiểm soát người khác mà mình quên kiểm soát ở bản thân mình. Đó là cái điều Phật tử chúng ta trong quá trình tu niệm Phật phải ghi nhớ điều này. Sáng sớm chúng ta thức dậy nghe tiếng chuông có cảnh tỉnh được tâm hồn mình không? Trước khi chúng ta ngủ, các vị có nhớ lần chuỗi niệm Phật được không? Chúng ta khi thức dậy, các vị có nhớ đến sâu chuỗi ở đầu giường, các vị lại dùng sâu chuỗi niệm Phật. Trong những cái khóa tu trước, chúng tôi đã chỉ các vị phần này. Khi các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị có kiểm soát được cái tiếng niệm Phật của mình không? Khi các vị lễ Phật, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, các vị có kiểm soát được nội tâm của chúng ta khi thực hành hay không? Đối với các vị tu thiền, đặc biệt là Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng đã thốt lên, khi Ngài đã làm chủ được nội tâm thì Ngài đã phát biểu. Tự tánh của Ngài vốn thanh tịnh, tự tánh của Ngài vốn sanh muôn pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ràng, cái tâm chúng ta nếu mình thuần, mình kiểm soát nó được, thì đời sống chúng ta sẽ có cái hạnh phúc hiện tại. Và nhờ cái hạnh phúc hiện tại này, các vị có thể tiến, là một cái phương tiện để các vị tiến về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nó nhẹ nhàng và nó rất là êm thấm. Và trong cuộc sống, để muốn kiểm soát cái phần này, các vị đi vào thực tế, tức là các vị phải dẹp bỏ những cái thành kiến, bỏ những cái cố chấp, bỏ những cái tính bồng bột, và mình luôn bình tĩnh trong quá trình mình thực tập và hành trì. Thế nào là chúng ta bỏ những cái thành kiến? Mỗi vị đều có cái ý kiến riêng của mình, mỗi vị đều có cách thực hành cho nó phù hợp với cách tu của mình ở một cái nơi nào đó, ở một cái chỗ nào đó. Thì điều này Đức Phật đã dạy chúng ta về pháp tu niệm Phật. Thì Đức Thế Tôn cũng đã khẳng định tùy theo cái duyên mà chúng ta thực hành. Ví dụ như một cái nơi nào đó, thí dụ như ở núi rừng, thì chúng ta có thể là dùng sư tử hóng trì danh. Nhưng nếu như ở một cái nơi nào đó mà thành phố hoặc là trong gia đình chúng ta, thì phải làm sao? Khẩu âm trì danh, chứ chúng ta không thể sư tử hóng trì danh. Sư tử hóng trì danh chúng ta chỉ niệm ở núi rừng hoặc ở vùng biển cả thì niệm được. Hoặc là những cái vị khi ở trong đại chúng có cái nhiệm vụ là sách tấn đại chúng tu tập trong những khóa thiền định, thì quý thầy cái người có nhiệm vụ khai kiển để hô thiền, thì quý thầy thường hay sử dụng là sư tử hóng trì danh. Mà các vị không thể sử dụng lúc nào cũng sư tử hóng trì danh, tùy theo có duyên. Sư tử hóng trì danh là gì? Các vị niệm cho to. Thì ở chùa thường thường quý thầy có cái nhiệm vụ mà hướng dẫn tu thiền niệm Phật á, thì quý thầy sử dụng sơ căn gì đạo tỏ thiền sang, cái câu cuối cùng là như thế này:
Đại chúng các nhất tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đánh tiếng kiển thì đại chúng niệm. Nhưng niệm cái đó là gọi là gì các vị? Sư tử hống trì danh. Là niệm làm sao bật trong không gian, để cái tiếng niệm Phật nó áp tất cả những cái u minh phiền não, để cái người nghe niệm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sư tử hống trì danh các vị có thể niệm được. Khi các vị đi ở trong rừng, ở biển cả, các vị có thể niệm như vậy, để cho tất cả những cái u ám nó không còn, để cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng và có hạnh phúc. Tức là chúng ta sử dụng cho nó đúng. Còn nếu như ở gia đình mà chúng ta niệm kiểu này thì chắc có lẽ là không ai ngủ được hết. Chúng ta rất là rõ phải không ạ? Nên chúng ta phải cẩn thận. Tức là cái cách niệm Phật nó có, nhưng mà mình phải làm sao cho nó có một cái ý nghĩa. Trong quá trình tu tập chúng ta cũng không nên cố chấp, mà mình có cái thành kiến là phải niệm như vậy rồi mình lại cố chấp nữa thì rất là nguy hiểm. Tánh tôi niệm Phật như vậy, ai chịu không chịu thì thôi. Như vậy có được không các vị? Không được. Mình phải kiểm soát nội tâm của mình. Đức Phật nói rằng Đức Phật rất là thương chúng sinh, Ngài Quan Thế Âm rất là thương chúng sinh. Thì tại sao chúng ta là đệ tử của Ngài, mình học theo hạnh của Ngài, mình cũng phải thương chứ. Mình không thương người khác, không thương người khác thì cũng phải thương mình, không thương mình cũng phải thương người khác. Tức là cũng phải có tình thương một chút. Mình niệm làm sao người ta nghe, người ta thấy dễ thương, người ta đi theo. Còn mình niệm làm sao ta thấy, ta sợ, ta bỏ, ta đi luôn. Thì cái đó là do mình phải không ạ? Thế thì, nhưng mà có những vị niệm thì lại thích. Tại vì đó là cái sở thích của vị đó, thế cho nên họ đi theo. Thì mình có duyên, mình gặp có những vị như vậy, thì mình cũng đừng nên kiểm soát nội tâm của mình. À như vậy là vị đó đang độ cái vị đó, thôi thì mình không có duyên, thôi mình tránh. Thế cho nên các vị thấy hình ảnh của Ngài Quan Thế Âm muốn xuống cảnh địa ngục để cho chúng sinh nó ăn. Chúng sinh ở cảnh địa ngục và ngạ quỷ nó ăn thì phải làm sao? Phải có hình ảnh của Tiêu Diện, Diệm Diêm Vương, Bồ Tát. Như vậy thì xuống cho nó ăn, thì các loài ngạ quỷ nó nhìn thấy à đây bạn ta, nó giống mình, cho mình ăn nó vui. Còn mình đi xuống nó không, này không biết có giống mình hay không, sợ cho ăn trúng thuốc độc nguy hiểm, không dám ăn. Thế thì chúng ta thấy rằng là có những vị đó nó hợp với cái dạng như vậy, thì mình làm sao mình kiểm soát nội tâm của mình, biết cái đó không phải của mình. Ví dụ như các vị mà mình niệm cái câu niệm của mình Án Mani Bắt Di Hồng là mình thường niệm như vậy sau khi mình tụng kinh Phổ Môn. Nhưng mà đối với một số sư Tây Tạng phải niệm vậy nha, họ có thể niệm khác. Thí dụ như niệm thế này, niệm Phật cũng vậy, và thậm chí niệm chú cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Om Mani Padme Hum. Các vị thấy sao? Thấy nó rùng rợn quá. Nhưng mà tại vì mình không có quen, mình không quen. Nhưng một số các vị người ta tu như vậy, người ta quen. Đừng cố chấp, đừng cho đó là sai. Mình đừng cho đó là sai, mà mình phải kiểm soát nội tâm của mình. Có những vị ta nghe như vậy ta phát tâm. Còn mình nghe như vậy sao các vị? Thì cái này thì chúng ta phải nhớ là mình phải kiểm soát nội tâm của mình ha. Đừng buồn. Thế cho nên có những vị thầy tụng kinh thế này thế nọ, hoặc là các vị nghe pháp, chúng ta cũng không nên cố chấp vào một cái việc nào đó. Phải làm sao này? Phải ráng kiểm soát nội tâm của mình. Và cái điều này thì Đức Thế Tôn, Đức Phật A-di-đà cũng đã nói rất là rõ. Tức là khi mà ở trần gian thì chúng ta tu bốn điều. Bốn điều thứ nhất á, là mình cần phải tu về tứ chánh cần. Bốn điều thứ hai là tu về tứ niệm xứ, phải không ạ? Thứ ba là tu về tứ như ý túc. Tức là phải tu 12 thứ đó, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Mình tu cái đó xong, phải bảo vệ thành công cái đó, thì các vị mới vào được cảnh cực lạc. Các vị tu ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Như vậy thì khi ở đây chúng ta phải hoàn thiện.
hoàn thiện 12 cái chi phần nhỏ mà được chia ra làm 3 phần. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thì sau đó chúng ta mới qua bên đó được. Mà dục như ý túc tức là vị đó không có cố chấp, mình không có cố chấp, và đó chính là chúng ta kiểm soát nội tâm. Còn nếu kiểm soát nội tâm không được là các vị dễ bực tức lắm. Các vị có để ý không, cái gì mà nó không dự ý mình thì bực, bực lâu ngày thành ra tức. Tức làm sao các vị vỡ bờ, tức nước vỡ bờ đó, phải nói. Thế nên nhiều khi các vị nói rằng là tao nói thật nhiều lần lắm tao mới nói, đúng không? Gì là phải bực, bực quá rồi sao các vị tức thì nói. Thì bây giờ mình phải làm sao? Con người mình không thể không bực tức được, vì con người mình có cái cảm xúc. Mình niệm Phật mình phải có cảm xúc, cái gì mình cũng phải có cảm xúc. Mình nói mình không bực tức tức là mình đã là thánh rồi. Nhưng phải kiểm soát cái bực tức đó bằng cách đó là mình kiểm soát nội tâm của mình. Không phải mình bực, không phải ai mà không có bực, có bực chứ nhưng đừng tức. Vì trong kinh Đức Phật, đặc biệt ở trong kinh Thánh Cầu á, Đức Phật cũng có nói: này các tỳ kheo, pháp của ta chứng rất là thâm sâu, rất là khó hiểu, nhưng bởi vì chúng sinh nó mê dục, nó mê ái dục, mà ta nói ra nó làm phiền ta, ta cảm thấy bực mình khó chịu. Đây là cái điều Đức Thế Tôn nói trong kinh Thánh Cầu. Mà khi chúng tôi đọc cái đoạn này, chúng tôi cũng cảm thấy rất là lạ. Mà điều này Đức Thế Tôn muốn nói rằng là có những cái điều mà không phải là đệ tử của Ngài làm Ngài không phải là không làm Ngài bực mình, nhưng Ngài biết. Ngài biết, biết tức là kiểm soát. Mà khi Ngài đã kiểm soát được rồi thì cái bực tức kia chúng ta có thể giải bài. Do đó người đệ tử Phật, hôm nay các vị đang thực hành một cái điều tôi rất là mừng, đó là các vị tu khẩu nghiệp. Vì tu khẩu nghiệp thì sẽ kiểm soát được nội tâm và trị, đặc biệt là trị cái bệnh bực tức. Tại mình đã giữ khẩu nghiệp mà ha, do đó bực quá nhiều khi cũng không có phát ra được, mà có phát thì lầm thầm mà mình nghe thôi, không sao. Có lầm thầm mình nghe. Thì cái này chúng ta có thể cố gắng. Tôi rất là mừng khi nghe quý chư tôn đức tăng ở đây trình bày là các vị là những cái vị Phật tử có cái năng lực giữ được cái khẩu nghiệp rồi tu tập, thì đó là một trong những cái các vị kiểm soát được nội tâm, tức là tránh được cái sự bực tức. Mà nếu như các vị không có bực tức á, thì cái bồng bột nó không có. Các vị nói là con nít nó bồng bột, nói chung ra là chúng sinh thì bồng bột, bồng bột nó bồng bền lắm. Mà con người mình nó dễ bị bồng bền lắm. Bồng bền sau khi mình làm xong cái mình hay nói rằng không biết lý do tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy. Đó là cái cách mà chúng ta phải thấy rằng là mình phải kiểm soát được nội tâm của mình thì cái bồng bền đó nó không có xảy ra. Thì bây giờ muốn cái bồng bền nó không xảy ra thì các vị kiểm soát nội tâm bằng câu niệm Phật, hoặc là các vị dùng sổ châu trì danh thường xuyên. Dùng sổ châu trì danh, nếu sổ châu trì danh không được thì các vị sổ châu khổ mỏ trì danh. Tức là các vị vừa niệm Phật nhưng mà phải, nếu mà không kiểm soát được nó sắp như là hết đường đó mà, ta bí đường đi rồi, thì bây giờ các vị làm sao? Phải sổ châu, mà các vị phải có chuỗi rồi các vị. Nếu mà không làm được thì các vị có thể khổ mỏ. Thì cái phần này tôi nghĩ rằng là nó cũng đơn giản thôi, các vị có thể kiểm soát được. Hôm nay không biết tôi có đem chuông mỏ theo không. Đây ha, chỉ cho các vị xem. Nếu bây giờ mình cảm thấy nó khó chịu quá đi thì các vị có thể niệm Phật, tức là kiểm soát bằng cách niệm Phật. Thì các vị đều có chuỗi chứ ha, chuỗi nhỏ nhỏ thì chúng ta niệm Phật. Bây giờ bực quá rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái cục tức kia nó nhảy xuống, đúng không? Mình niệm Phật cái cục tức kia nó nhảy xuống. Bây giờ nếu mà bây giờ niệm hoài không được thì các vị khó mỏ. Không, cái đây là cái cách mà chúng tôi chỉ. Các vị phải có phương pháp đàng hoàng chứ. Mình khó mỏ, ví dụ như bây giờ chỉ hết nổi rồi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hay lắm, hay lắm. Mình kiểm soát được nội tâm của mình, tức là kiểm soát được cái tâm hồn của mình, tức là phải có biện pháp. Và tôi nghĩ rằng cái này các vị có thể làm được. Và khi làm được như vậy, kiểm soát được nội tâm, tức là các vị bình tĩnh. Bình tĩnh, mà chỉ có bình tĩnh thì mới thanh tịnh niệm Phật được, đúng không em? Bình tĩnh thì mới thanh tịnh niệm Phật được. Thế cho nên trong cái tác phẩm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh thì nói rất là rõ, người muốn được trang nghiêm tịnh độ, tức là cái tâm phải bình tĩnh. Bình thường tâm thị đạo, tâm mình nó không có bình thì làm sao tỉnh được. Tâm mình nó phải bình, bình đẳng. Thì tâm khi mình bình rồi thì các vị rất tỉnh táo. Mình làm bất cứ một việc gì nó cũng đã giống đúng theo tinh thần của chánh pháp. Nên thầy trụ trì ở đây thường hay hướng dẫn các vị là niệm Phật, tu tập như chánh pháp, không ạ? Từ đi đứng nằm ngồi các vị đều phải chánh pháp. Mà cái vị mà muốn được chánh pháp, các vị phải bình tĩnh chứ, để xem mới biết được. Chứ không bình tĩnh thì các vị làm nó dễ sai. Đó là các vị kiểm soát được, được nội tâm của các vị. Và Đức Phật dạy như thế này: không có kẻ thù nào nguy hiểm bằng cái tâm dục vọng, tâm quán thù, cái tính ganh tị của con người. Và khi cái tâm chúng ta được rèn luyện, tức là các vị kiểm soát được nội tâm, thì bất cứ một pháp tu nào chúng ta cũng đạt được kết quả, bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể thành công. Thế thì đối với Phật tử chúng ta hiện nay, chúng tôi rất là mừng vì vừa qua chúng tôi bảo vệ một số các luận văn tốt nghiệp về đề tài tịnh độ. Thì tất cả các đề tài tịnh độ đều có một cái sự dẫn chứng rất cụ thể, đó là hình ảnh của chùa Hoằng Pháp, phương pháp tu tập của chùa Hoằng Pháp, và các vị Phật tử là chứng nhân, là nhân vật lịch sử trong một giai đoạn các vị hành trì và tu tập thông qua các buổi gặp gỡ ánh sáng Phật pháp, những cái gương tu tập các vị. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ, rất là vui, và trong tâm hồn mở ra một cảnh giới rất là an lạc. Và một lần nữa hôm nay gặp các vị, chúng tôi cũng rất là tán thán các vị, và cũng xin nhận một cái sự hoan hỷ, sự trân trọng và kính trọng đối với chư Tôn Đức ở đây đã hướng dẫn các vị Phật tử trong suốt một quá trình tu tập. Và quá trình này sẽ được nhân lên, sẽ được tồn tại để cho tất cả chúng sinh có duyên sau này có một cơ sở chứng tín trong quá trình tu tịnh độ, tâm hồn luôn được trang nghiêm, tâm hồn luôn được thanh tịnh. Đó là cái điều quý mà các vị Phật tử là những vị đóng góp rất là nhiều. Đây là cái phần thứ nhất mà chúng ta đề cập đến cái con đường hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy, tức là cần phải kiểm soát nội tâm. Bây giờ chúng ta qua một cái ý thứ hai mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta đây, đó chính là các vị cần phải có cái hành động cho nó sáng suốt. Khi chúng ta kiểm soát được nội tâm rồi, mình kiểm soát xong rồi giờ mình làm cái gì chứ? Tức là phải có một cái hành động nó cụ thể. Thì hành động của chúng ta là niệm Phật. Và hành động chúng ta niệm Phật thì phải làm sao tu tập đúng theo lời Đức Phật đã dạy, tu tập cho trúng. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái việc mà thế gian là tiền tài, là sức lực, là học vấn, là tài năng. Thế gian là người ta như vậy, và tất cả những hành động người ta để tìm đến cái này, đúng không ạ? Tức là ta tìm đến là tiền tài, tìm đến là sức khỏe và học vấn và tài năng vân vân. Nhưng mà bây giờ chúng ta đến với pháp môn niệm Phật, chúng ta hành động, sau khi chúng ta đã kiểm soát được nội tâm rồi, bây giờ hành động của mình làm sao? Tức là đi đúng theo lời Đức Phật dạy. Và con đường này là con đường dẫn đến cái hạnh phúc nơi Tây Phương Cực Lạc. Thì con đường này tất nhiên các vị cần phải có sự dũng cảm. Dũng cảm vượt những cái khó khăn, vượt những cái nhu nhược của chính bản thân mình. vượt những cái mà mình đã hèn nhát từ xưa đến nay. Phải vượt qua cái này. Đây là một cái phần mà chúng ta phải đi lên một chút xíu. Cuộc đời của Đức Thế Tôn chúng ta thấy rất rõ ràng. Cái hành động của Ngài, lịch sử đã chứng minh. Và một số các hình ảnh mà Thượng Tọa đã đi Ấn Độ và đã cho các vị nhìn thấy để các vị tham quan, các vị đã chứng minh cái hành động rất là sáng suốt mà Đức Phật là cái người đã hướng dẫn cho chúng ta. Tiền tài danh vọng thì Ngài là đã đủ rồi, thậm chí như dư nữa, mà suốt cả cuộc đời chúng ta không biết làm sao được như Ngài. Là một vị vua trong tương lai, vị chuyển luân trong tương lai, tiền bạc thì chắc chắn là không có thiếu rồi. Về sức lực thì rõ ràng Ngài rất là thông võ, rồi văn chương, rồi Ngài rất là giỏi. Tứ Thánh Vê Đa, Ngũ Minh, Ngài rất giỏi. Và Ngài sử dụng rất tốt. Những cái hành động của Ngài là gì? Là phải mở ra một con đường. Con đường này nó trên những cái phần đó, nó cao hơn nữa, đặc biệt hơn nữa. Thì hiện nay Phật tử chúng ta đã có một cái tâm quyết chí sanh về tịnh độ. Thì một trong những cái điều mà các vị phải nên xem lại, chúng ta phải can đảm phát nguyện ăn chay. Chúng ta phải can đảm thực hiện những lời dạy của Phật, hành trì năm giới. Chúng ta hãy can đảm, mạnh dạn, sáng suốt, tu tập giữ đúng bát quan trai giới, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có kết quả rất tốt. Đó là cái hành động sáng suốt của Phật tử. Nghe cái phần này thì các vị đều ngẫm nghĩ một chút. Thì các vị thấy ha, trong cuộc sống rất là thực tế, trong kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta sắp giáng hạ để độ chúng sinh, thì Ngài xem xét người nào là cái người xứng đáng để Ngài giáng hạ để mà quá độ chúng sinh. Thì Hoàng hậu Maya đã phát nguyện trước Tịnh Phạn Vương rằng: xin hãy để cho thiếp giữ gìn thanh tịnh, tu tập bát quan trai giới, không làm các điều ác, luôn luôn tu những hạnh lành. Khi sự phát nguyện và giữ đúng như vậy thì Bồ Tát mới giáng hạ, và đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Từ cái chỗ này, các vị là người Phật tử có con có cháu ở nhà cũng lưu ý một điều là khuyên nó nên làm lành lánh dữ. Vì khi làm lành lánh dữ thì các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát mới có thể giáng hạ được. Còn nếu không thì các ngài sẽ không xuất hiện. Vì sự mình tu tập thì cái tâm mình có hành động sáng suốt, tu tập thanh tịnh thì những vị Bồ Tát mới gần chúng ta. Hiện nay chúng ta thấy rằng có nhiều vị những Bồ Tát ta không giáng hạ, vì lý do tại sao? Vì cái tâm chúng ta không hành động sáng suốt, mình làm những cái việc nó sai trái, sát sanh hại vật, trộm cắp vân vân. Thế cho nên các vị đế toàn là những đứa con nó không tốt, nó giáng hạ không. Cái này rất là nguy hiểm. Chúng ta phải có một cái hành động phải đúng theo tinh thần Đức Phật dạy. Và đừng có, thì bây giờ thật ra thì chúng ta không hèn nhát đâu. Tức là chúng ta đã đến đây tu tập thì không hèn nhát, mình là giống mảnh đấy chứ. Nhưng sự giống mảnh về cảnh giới cực lạc đòi hỏi nó phải cao hơn, phải mạnh dạn hơn. Do đó các vị cố gắng ăn chay, cố gắng mỗi ngày niệm Phật. Trước khi ngủ thì phải nhớ đến sâu chuỗi nha, nhớ đến sâu chuỗi, phải mạnh dạn. Ngày nào các vị niệm Phật, không có niệm Phật các vị đừng ngủ. Mạnh dạn đừng ngủ, phải niệm Phật rồi ngủ. Thì các vị phải có những cái gì đó, có hành động phải sáng suốt. Nó tại vì sao phải vậy? Ban ngày nhiều thứ quá rồi, ban đêm không niệm Phật rồi nó lại hành động tiếp trong giấc ngủ. Đây là một cái điều rất là thực. Thế cho nên các vị phải sáng suốt và luôn luôn tỉnh giác. Đừng để những cái hành động mà chúng ta mù quáng ngông cuồng từ xưa đến nay. Vấn đề này nó thuộc về cái dạng tâm lý, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đến với đạo Phật là phải có hành động sáng suốt. Mình biết căn bệnh của mình trị. Nên tôi nói chuyện và để tôi minh chứng điều này. Chúng ta nói sơ qua một số về tướng số học chẳng hạn. Có nhiều vị rất tin vào tướng số, rất tin. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình mới có hành động sáng suốt chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ như các vị biết rằng là Mai Phi là một cái người nữ rất là đẹp, là phi tần của Đường Minh Hoàng. Sau đó thì lại gặp Đường Minh Hoàng gặp Dương Quý Phi, thì lại giam Mai Phi vào trong lãnh cung. Các thầy tướng người ta nói lý do tại sao vậy. Thì nói là tại vì Mai Phi là mặt diện sầu dung, là mặt của Mai Phi nó buồn buồn riết à, thế cho nên làm ăn không khá. Còn Dương Quý Phi thì mặt diện tiếu dung, tức là cái mặt nó vui vui, thế cho nên làm ăn khá. Thì từ những sự kiện đó thì đó là chúng ta thường hay tin vào cái việc của thế gian, và mình nghĩ rằng không chuyển được. Chúng tôi nói là chuyển được, mình sáng suốt thì chuyển được. Tại vì rất tiếc thì chúng ta thấy rằng là mình những vị này không có duyên gặp Phật Pháp. Nếu có duyên gặp Phật Pháp thì sẽ chuyển được. Chuyển bằng cách nào đây? Thì bây giờ các vị thấy có những người bạn của mình, những người thân của mình mà thấy mặt buồn buồn, không được vui, hoặc là có những cái tác động tâm lý, tức là gặp những cái chuyện nào đó thấy nó không được vui, thì mình khuyên họ thứ nhất, đừng nên xem phim tình cảm, nhất là phim Hàn Quốc đó, tình cảm đừng xem. Xem là tự nhiên đặt mình vào vị trí nào đó là càng thêm buồn. Thứ hai là đừng có khuyên người ta xem phim tiểu thuyết tình cảm là đừng nên. Ví dụ như Hồng Lâu Mộng của Tào Tiết Cầm là càng nguy hiểm nữa, đừng nên xem buồn lắm. Mà khuyên người ta nên xem phim Sẹt Lô. Ra la cười để làm chi vậy? Người ta chuyển, đúng không? Tức là họ chuyển. Như vậy phải quân tập. Cái người đệ tử của Phật sáng suốt là phải quân tập những cái điều tốt, thì như vậy thì mới có sự an lạc. Chúng ta tụng kinh, các vị để ý, dầu kinh Nam truyền cũng vậy, kinh Bắc truyền cũng vậy. Sau khi nghe kinh xong thì sao? Toàn thể đại chúng sau khi nghe Đức Phật thuyết xong hoan hỷ tín thọ phụng hành. Chứ không có cái đoạn nào mà sau khi đại chúng nghe xong mà khóc lóc kể lễ lui ra. Có không nè? Như vậy thì rõ ràng mình phải hoan hỷ. Như vậy thì mình tu là làm sao phải kiểm soát được cái hành động của mình, phải sáng suốt để cho vui chứ đừng buồn. Trong quá trình niệm Phật tu tập cũng vậy, phải có sức mạnh về tâm hồn. Sáng sớm các vị công phu phải làm sao có cái hành động sáng suốt. Tụng kinh phải cho nó mạnh dạn, chứ không được có một cái tâm nó buồn trong đó rồi phát không được. Cái sáng suốt nó không có phát sinh. Rồi người ta gán ghép cho cái việc chúng ta tu tập là chán đời không chừng. Nghe tụng kinh buồn quá, này chắc nó chán đời. Sáng sớm các vị công phu thì các vị thấy, nếu như ở chùa các vị thấy quý thầy tụng kinh thì các vị thấy rằng quý thầy có một cái sức mạnh. Sức mạnh trong cái tâm hồn. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Diệu Trạm Tổng Trì Bất Đồng Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Tế Hồ. Cùm 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 cùm. Tức là chính quý thầy đã kiểm soát được hành động của quý thầy. Các vị phải thấy chỗ đó. Chứ sáng lên các vị ở nhà thắp mấy cây hương, các vị tụng kinh Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật. Ở nhà các vị nói trời ơi, sáng sớm cái má mày khóc rồi, sáng sớm má mày khóc. Có được không các vị? Không nên, không nên. Các vị để ý rất là đơn giản, tức là phải kiểm soát cái hành động, cái việc tu của mình đối với các pháp cho nó trúng. Và trong cái quá trình các vị niệm Phật thì các vị biết cái pháp tu, thì thầy Thượng Tọa trụ trì đã hướng dẫn rất là kỹ các cái phương pháp các vị hành trì, các vị niệm Phật phải cho nó cụ thể, phải rõ ràng và phải giữ cho trúng. Và đồng thời các vị đừng có nên làm nó cạn kiệt cái sức lực của mình. Đó là cái cách mà các vị hành trì và tu tập. Tôi nói cạn kiệt ở đây tức là các vị phải giữ được cái thế quân bằng, tức là các vị phải có cái hành động sáng suốt như vậy, sự can đảm. Nhưng mà các vị phải biết, tôi nhớ là các vị tu tập thì sự ganh đua đó là cái điều rất là cần thiết. Nhưng sự ganh đua đó các vị phải nên xem lại cái năng lực của mình, cái năng lượng của mình, chứ không phải là thấy người bạn chúng ta niệm hai tràng hạ, một tràng như vậy là 108, mà thấy một ngày niệm được 2 sâu, mình về nhà buồn quá, tôi phải niệm 3 sâu mới được. Mà niệm đã hết sâu thứ hai là thấy đã mệt rồi. Như vậy đó là hành động không sáng suốt. Có quan trọng là chúng ta không có hèn nhát với những cái việc mà chúng ta đang làm trong tầm tay của ta. Cố gắng ăn chay niệm Phật, không nghĩ những cái điều sai trái, luôn luôn làm những cái việc lành, nói và cố gắng làm, hứa cố gắng phải giữ, hứa với Phật dễ quên, hứa với thầy thì sợ. A Di Đà Phật, thưa thầy, khóa tu này con sẽ lên con tu, sợ mình không lên, sợ ông thầy không biết. Còn các vị nhiều khi hứa với Phật, bạch Đức Thế Tôn, tối nay con sám hối, tối nay trời mưa, Đức Thế Tôn không có trả lời, không sao. Nên chúng ta phải, tức là cái đó chúng ta nên cố gắng với bản thân mình, chứ không phải là hơn thua. Hơn thua đó là cái việc nó rất là nguy hiểm nha. Nên các vị phải nên đúng theo cái tầm tu của mình, thì như vậy thì tôi thấy là nó sẽ có kết quả. Còn nếu mình vượt qua trong một cái giai đoạn đó nhất định, không phải thường xuyên thì được, tức là mình cố lên đó mà, cố lên, nhưng mà cố lên giai đoạn đó thôi. Chừng nào đi thi thì các vị cố lên, còn thi xong bình thường. Các vị phải hiểu như vậy. Tức là khi chúng tôi đi học cũng vậy, sắp đi thi là phải cố lên, thức đêm ráng học bài. Sau khi thi xong thì sao các vị? Nghỉ xả hơi, lấy sức. Chính vì cái lẽ này, cái điều quan trọng, cái tài sản quý báu nhất của các vị là mình sẽ không hèn nhát với chính bản thân mình. Và tôi thường hay nói với một số huynh đệ một cái dùng ngôn ngữ thế gian để chúng tôi nói, chúng ta có thể ly dị với tất cả mọi người, nhưng đừng ly dị mình. Các vị phải hiểu điều này, tức là ly dị hết tất cả nhưng đừng bao giờ ly dị mình. Vì mình ly dị mình thì sống với ai đây? Tức là chúng ta không hèn nhát với mình. Vị nào hèn nhát với mình tức là ly dị mình rồi đó. Người ta làm được, mình sẽ cố gắng mình làm từ từ, một ngày nào đó cũng được như người ta. Trong một câu chuyện triết lý, đó là cái việc mà thỏ mà đua với con rùa. Hẳn nhiên con rùa nó thắng. Lý do tại sao nó thắng? Nó không ỷ lại, nó không có quên nó. Nó biết nó phải làm gì, nó sẽ cố gắng, nó đi từ từ mà chắc ăn. Nó không phải nó chạy một hồi mà nó nằm ngủ quên luôn, nguy hiểm. Thì đấy là câu chuyện triết học. Chứ thực tế là làm sao mà thỏ mà hơn rùa được, ồ rùa mà hơn thỏ được. Nhưng đó là câu chuyện triết học thôi. Cái quan trọng là các vị có hành động cho trúng và từ từ và chắc ăn thì sẽ đạt kết quả. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khi các vị có hành động sáng suốt, ở dưới ao sen của các vị đã có một hạt sen các vị đã gieo xuống dưới rồi. Và các vị hành động sáng suốt, mỗi một ngày các vị tưới tẩm một chút, mỗi một ngày các vị tưới tẩm một chút, thì hạt sen kia sẽ nở hoa. Rồi một ngày nào đó Đức Phật A Di Đà đến đó sẽ cấp cho chúng ta một giấy phép, đó hoa sen của ông đó, rồi ông tự ông lãnh đi. Đây là cái điều sự thật như vậy. Qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh đã có rồi. Như vậy thì các vị cần phải có cái hành động sáng suốt. Cái con đường hạnh phúc thứ ba, tức là con đường các vị phải cải tiến lấy quản thân, cải tiến rồi các vị thích ứng với cái hoàn cảnh. Tức là các vị cần phải có cái hạnh phúc, tức là tu tập có tiến bộ và trong mọi hoàn cảnh. Điều đó rất là quan trọng. Tất cả các pháp thế gian là vô thường, chúng ta phải hiểu điều này. Pháp tu hôm nay các vị đầy đủ duyên lành, nhưng rồi một duyên nào đó, một ngày nào đó, chúng ta đi thăm con ở bên Mỹ, ở bên Úc, Canada, hoàn cảnh nó có thể khác, đúng không ạ? Chắc chắn ở đây các vị đã và có đi, và trong khóa tu này hiện nay cũng có một số các vị cũng muốn tu nhưng mà đã đi thăm con hoặc là đi một cái công việc nào đó. Thì trong cái hoàn cảnh, cái thế giới của con người ở một nơi nào đó nó hoàn toàn nó khác, thì chắc chắn rằng mình phải làm sao, mình phải tiến bộ, mình hòa nhập trong hoàn cảnh mà mình không thối tâm. Chứ không có thể nào hôm nay con đi du lịch 3 tháng, con xin Đức Thế Tôn tạm ngưng tu 3 tháng. Con đi xong về con tu tiếp. Thì có lẽ rằng Đức Phật sẽ không hài lòng đâu. Vì cái điều thiện chúng ta học rất khó, cái điều ác học rất nhanh. Nên có một cái câu nói của những đứa trẻ thơ mà chúng tôi cảm thấy nó hài hài và nó vui. Hỏi con biết đếm không? Dạ biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn gì nữa con? Đầm già bòi ách. Thế nó hoàn toàn đâu có biết gì đâu. Nhưng đó là trẻ thơ, tại sao nó lại biết? Các vị rõ ràng. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói là điều thiện học rất khó, điều ác học rất nhanh. Trong 3 tháng đó các vị mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi như thế nào, muôn hạnh lành các vị sẽ tan biến. Thế cho nên các vị cần phải khắc phục cái chỗ này, tức là cải tiến cách tu của mình làm sao cho nó phù hợp với một cái nơi nào đó. Đó với bản thân chúng ta. Rồi những cái điều mà có thể là đau đớn hơn, thí dụ như các vị bị bệnh rồi chẳng hạn thì sao? Hoàn cảnh đó thì như thế nào? Có tu tập được không? Thì cái chỗ này nó càng khó hơn. Nên các vị cần phải tiến bộ trong mọi hoàn cảnh. Thì chúng ta phải như thế nào? Giữ đúng. Đầu tiên là chúng ta giữ đúng theo cái tinh thần của Phật dạy, của Thầy dạy. Chúng ta đi đâu cũng vậy, nhớ giữ cái chỗ này. Tức là các vị là đệ tử chùa Hoằng Pháp, học tu ở Hoằng Pháp. Người ta hỏi rằng là các vị ở Việt Nam các vị tu như thế nào? Thì nói là lên chùa Hoằng Pháp, nghe quý thầy hướng dẫn như vậy và tôi tu như vậy. Rồi người ta lại hỏi rằng là bây giờ các vị qua bên này, rồi các vị học bên này, rồi các vị thấy làm sao? Thì điều trước tiên thì chúng ta phải hoan hỷ. Thì mỗi nơi nó cũng có cách tu nó phù hợp. Các vị bên này tu cũng như vậy thì rất là phù hợp, tốt thôi. Chừng nào mình đạt được kết quả thì mình thấy đừng có nên chê, đừng có nên chê, và mình cũng cố gắng mình làm cho nó tốt cái của mình vậy thôi. Ở đến chùa đó thì chúng ta cũng lễ cũng lại. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì 3 cây hương thì mình cầm vậy. Đôi khi đi qua bên Đài Loan 3 cây hương cầm vậy. Các vị cầm bằng cách nào? Mình qua bên đó thì mình cầm vậy, qua Việt Nam vậy, không sao. Tức là cái hoàn cảnh tu, chứ đừng qua bên đó thấy cái chuyện đó cái tấu về niệm Phật không được, nó khổ vậy đấy, không nên. Thế thì mình phải cải tiến làm sao? Vì mỗi một cái tín ngưỡng truyền thống tập tục mỗi nơi nó khác nhau. Cách thờ cúng, cách niệm Phật cũng có thể rằng là cũng rất là khác nhau rất là nhiều. Và chúng ta cũng không nên bị những cái chuyện đó nó cảm hóa lên mình. Cái này nó giống như là kiểm soát nội tâm, nhưng mà phải cải tiến hơn. Cải tiến đây tức là chúng ta hòa nhập mà không mất gốc. Cái điều quan trọng là hòa nhập mà không mất gốc. Tức là chúng ta là người đến tu ở chùa Hoằng Pháp, ít nhiều chúng ta cũng phải giữ cái gốc. dầu đi đâu cũng vậy. Đối với xã hội nào, một cái nơi nào đó chúng ta đến, mà chúng ta có cái may mắn là bây giờ chúng ta đã gia nhập WTO, không ạ? Thì chúng ta cũng có thể gặp nhiều nhiều vấn đề, nhiều vấn đề mà về mặt giới hạn, về mặt giáo lý thì nó cũng có cái phần giới hạn không thể nói hết cho các vị. Nhưng đi vào trong cái cuộc sống thì các vị sẽ chịu trách nhiệm rất là nhiều thứ. Trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của xã hội. Đơn giản thôi, mấy hôm nay thì nội xăng lên rồi xăng xuống, thức ăn lên thức ăn xuống là các vị thấy rằng đã bận tâm rồi. Thì tất cả những cái vấn đề này nó không phải là cái chuyện mà một sớm một chiều mà các vị có thể cải tiến làm sao cho nó phù hợp trong đời sống. Tức là phải lo, nếu nó bình thường thì không có gì, nhưng mà xã hội nó không bao giờ bình thường, bản thân mình nó cũng không bình thường nữa. Ví dụ như hôm nay sáng các vị thấy là trời nó mưa, mà không có báo bão mà trời mưa hôm qua nay, thì chúng ta thấy rằng nó cũng đã có những cái thay đổi. Rồi cái việc tu của mình, đi đứng vân vân, nó cũng có sự thay đổi. Thì cái này các vị làm sao phải cải tiến cho nó phù hợp. Thì khi chúng ta cải tiến thì nó phù hợp thì mình mới an ổn. Thì lâu lâu chúng ta thấy rằng trời mưa nó cũng mát mát, nó cũng vui. Chứ các vị đừng có nói là trời mưa đi tới đi lui nó khó quá. Thế đó là chúng ta phải cải tiến tâm hồn của chúng ta. Nên có những cái điểm mà chúng ta thấy là rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng tìm ra nơi đó có gì nó mới hơn, nó cải tiến, nó đẹp hơn. Mình nhìn vào một cái gì đó để mình cải tiến tâm hồn mình nó tốt hơn. Cũng có những giây phút nào đó chúng ta buồn, chúng ta quên Phật, chúng ta chán nản. Bạch Đức Thế Tôn, con niệm Phật cũng nhiều, con đi nhiều lắm, con hành trì nhiều lắm, mà sao tâm con không an ổn? Rồi hôm nay con nó bị vậy, rồi vậy thế này thế kia đủ thứ. Cái xã hội nó đã tạo cho con thiệt, giờ con không biết làm sao nữa, rất là đau lòng. Thì lúc đó các vị nên nhớ lại những cái điều mà Đức Phật dạy. Nếu không nhớ là Phật dạy thì chúng ta cũng nhớ một cái câu châm ngôn nào đó, hay một cái việc nào đó để làm sao phấn chấn lại. Tức là các vị phải tự cải tiến lên mình. Tôi nhớ một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Tôi đang ngồi trầm ngâm thì thấy có nhiều điều mình cũng chưa hài lòng lắm, nhiều khi cũng buồn việc này việc nọ chẳng hạn. Thì tôi nhìn ra một trong một cái khe của một cái vách tường đó, nó có một cái loại hoa nó nở từ trong vách tường, nó nở ra. Tự nhiên tôi nhìn vào trong vách tường, tôi nhớ đến bà Nguyễn Thanh Quan, có một cái bài thơ: bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa. Tôi nói trời hay, hay ngay chỗ này mà mình không thấy. Cỏ cây nó phải chen với lá, rồi đá và hoa nó chen nhau, mà cái bông hoa kia nó nằm ở trong một cái góc tường thiếu ánh sáng, thiếu nước, mà thế mà nó dám vươn ra, nó cố gắng nó vươn qua, nó nở bông, mà bông có chút xíu à, để làm gì? Nó vẫn tô đẹp được cuộc đời. Chẳng lẽ mình như thế này, tệ lắm cũng phải được 50 kg trở lên, chẳng lẽ không làm được gì sao? Chẳng lẽ không thay đổi được cuộc sống cho nó tốt đẹp sao? Chẳng lẽ không tìm được hạnh phúc sao? Phải có chứ, phải có hạnh phúc. Trong cuộc đời này cũng phải có lúc phải lơm khơm dưới núi tiều dài chú, thì hy vọng rằng lác đác bên sông có mấy cái nhà. Tức là trong cuộc đời này cũng đâu phải lúc nào chúng ta cũng phải thẳng lưng, đâu đâu cũng phải lơm khơm chứ, thì mới giữ được cái nhà chứ, mới giữ được cái nhà tứ đại của chúng ta. Chứ lúc nào chúng ta cũng là mình phải là tôi như vậy, phải như vậy vân vân, thì nó là không được. Tức là các vị phải biết cải tiến để cho nó phù hợp với cái việc học, việc tu của mình. Thì chính ở cái điểm này chúng ta mới thăng qua được, mình mới tiến qua được. Và cái điều mà hạnh phúc nó sẽ đến với bản thân mình. Hạnh phúc các vị tìm từ đâu? Tìm từ câu niệm Phật, tìm từ hành động của một chúng sinh nơi cõi ta bà, mà có hành động như chúng sinh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Tức là hàng ngày nghĩ đến điều thiện, hàng ngày tu tập điều thiện, hàng ngày dâng hoa cúng dường, nhìn Phật, thông qua hình ảnh Phật, khói hương nghi ngút mà lòng ta tràn đầy sự an lạc. Hãy mở rộng vòng tay như Đức Phật A Di Đà để đón rước tất cả chúng sinh, và trong đó có ta, đi vào trong một cái sự an lạc và hạnh phúc. Con đường hạnh phúc rất nhiều, mà chúng tôi chỉ đề cập đến các vị ba con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, và nó ảnh hưởng rất nhiều trong pháp tu niệm Phật. Và Ngài Đạo Sước trong tác phẩm An Lạc Tập đã hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng ta. Thì trong ba cái ý này thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Có thể làm được kiểm soát nội tâm. Chúng ta có thể làm được không? Làm được. Rồi những hành động sáng suốt chúng ta có thể làm được. Và cải tiến chính bản thân mình chúng ta có thể làm được. Mà cái này tôi nói không, các vị có làm được không?
Không quên